Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Ất Mùi. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chúng ta theo như khóa tu định kỳ mở pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng, bắt đầu từ ngày 22 cho đến ngày 28 âm lịch hàng tháng. Thì hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bài giảng của tháng trước. Vì Thầy cũng muốn là cho các Phật tử chúng ta mà có đủ duyên chúng ta đi tham dự các pháp hội tụng kinh Địa Tạng mỗi tháng một tuần và cuối tháng trong vòng 3 năm ở chùa. Vì vậy mà Thầy cũng dành cái phần bài giảng lại để cho mỗi một tháng chúng ta giảng một tuần để chúng ta theo dõi nó có trước có sau, để chúng ta dễ nắm bắt hơn, chúng ta nghiên cứu nó cùng một cái mạch chúng ta dễ hơn. Còn quý vị nào mà những tháng trước chúng ta chưa đi tham dự được thì các vị có về, có thể các quý vị về vào trong trang web của chùa, các quý vị xem những cái bài giảng ở trong đó, hoặc là các quý vị có thể xuống phòng thông tin để xin cái phần đĩa giảng. 58 phần giảng của các bài giảng trước đã có, thì các quý vị xin về chúng ta nghe lại, chúng ta sẽ được biết được từ đầu đến cuối thì nó dễ hơn. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo của bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Để hôm trước, tháng trước chúng ta đã học đến cái hết cái đoạn mà vua Diêm La Vương về tham dự pháp hội cung kính đỉnh lễ và tác bạch Đức Thế Tôn, nói về những sự học đạo ở thời mạt pháp sau này rất là khó. Vì sao? Vì chúng sinh ở đời sau này á thì càng ngày càng cang cường khó độ, tính tình thì tham sân si nhiều hơn là tâm bồ đề. Vì vậy mà cái sự ác độc đối với con người thì càng ngày càng nhiều. Do đó mà người học đạo rất khó, giống như cái người mê lạc, người mê mà lầm đường lạc lối vậy, đi vào đường hiểm vậy. Nên những người nào mà may mắn mà có duyên được những người mà bậc thiện tri thức có kinh nghiệm chỉ bảo cho cái con đoạn đường phía trước là có đầy dẫy những nguy hiểm, hổ lang xài báo, chiến tranh tật dịch vân vân, nếu biết quay đầu trở lại thì người đó sẽ không bị cái họa là tán thân mất mạng. Còn nếu cứ tiến lên đằng trước thì không biết người đó mất mạng bất cứ lúc nào. Diêm La Vương nói như vậy nghĩa là ở thời mạt pháp này, mệnh con người ta, bệnh tật thì chúng ta thấy mỗi ngày một nhiều, các loại bệnh quái ác mỗi ngày một xuất hiện. Thậm chí có loại bệnh mà mắc vào rồi thì coi như là treo cái án tử ở bên mình luôn. Các ngành y học cho dù trên thế giới có tiến bộ đến đâu cũng vẫn bó tay không chữa được, chưa chữa được cái bệnh đó. Mà khi mà nếu mà họ có nghiên cứu ra được thuốc để chữa thì chúng ta không may mà ai mắc phải bệnh đó thì cũng đã chết mất rồi, không kịp sống để hưởng cái sự nghiên cứu thành tựu của ngành y học nữa. Rồi chúng ta thấy bây giờ các nước ở trên thế giới, lòng tham của con người mỗi ngày một nhiều hơn, các tổ chức chính trị khủng bố ở trên thế giới ngày một sinh ra nhiều hơn. Các nhà lãnh đạo tham danh tham lợi và tìm mọi cách để đưa chiến tranh đến với loài người chúng ta cũng ngày một nhiều hơn. Rồi nữa, chúng ta thấy mà chiến tranh bây giờ thì nó khủng khiếp, gấp hàng trăm hàng nghìn lần với chiến tranh thời cổ xưa. Sự chết chóc, sự tàn phá của loại vũ khí tối tân, thậm chí là vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử nữa thì còn càng kinh khủng nữa. Đó, cho nên á, vua Diêm La Vương mới nói rằng á, ở cái thời càng thời mạt pháp về sau, con người ta lòng tham sân, chấp ái chấp ngã càng nhiều. Người tu tập thì ngày một ít đi, kẻ ác thì ngày một nhiều lên. Cho nên á, ai mà may mắn mà gặp được Phật pháp, biết quay đầu chuyển ý, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, cầu sớm thoát ly khỏi những nỗi khổ ở trong tam đồ lục đạo, sáu nẻo luân hồi này đó, thì người đó, Diêm La Vương nói ở trong cái đoạn kinh hôm trước, đó là người đó là giống như là người mê mà chợt tỉnh, được các bậc thượng trí thức, thiện trí thức chỉ bảo cho, được tỉnh ngộ ra, được sáng tỏ ra, và người đó biết ăn năn sám hối, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một lòng tu Phật. Và đặc biệt ở đây ấy, chúng ta học kinh Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị đại thiện tri thức. Ngài là một vị đại Bồ Tát ở ngôi vị Bổ Xứ, vì tâm nguyện phổ độ chúng sinh rộng lớn ở khắp trong mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ đau thì nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng hiện diện để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh khổ não cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì giúp đỡ, Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn không thể bỏ qua. Cho nên ở đây chúng ta sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, mà được gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tin tưởng đọc tụng và thọ trì theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lại còn khó hơn nữa. Cho nên hôm nay chúng ta đã tất cả những cái khó Đức Phật nói ở trong kinh điển mà chúng ta đã gặp được, thân người là khó, chúng ta đã được gặp Phật pháp khó hơn, chúng ta cũng đã được tu tập trong chính pháp của Đức Phật càng khó, thì chúng ta cũng đã được gặp và tin, được nghe giảng, được đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là khó, chúng ta cũng đã được. Cho nên nay chúng ta nếu mà là bậc mà như trong Diêm La Vương nói ở trong kinh này, người mê lạc mà biết hồi đầu chuyển ý quay về đường thiện thì chúng ta không nên bỏ qua cái cơ hội này. Hãy cố gắng phát nguyện đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, trước hết là để tri ân báo ân siêu độ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, sinh về nhân thiên, thậm chí là được sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Thứ nữa là cũng để một phần là hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và điều quan trọng nhất là chúng ta tu tâm dưỡng tính, dẹp trừ những bản ngã, tham ái và chấp trước, khiến cho tâm của chúng ta ngày nó một được thanh tịnh, trí tuệ ngày được một mở mang sáng suốt, đừng có mê lầm mãi ở trong con đường tà đạo, tin theo tà ma ngoại đạo, đã ở trong mê rồi lại còn đi vào đường mê lầm tối tăm hơn. Trong kinh Đức Phật nói giống như mà kẻ mù dắt theo một lũ người mù vậy, đi ở trên đường hiểm, kẻ dẫn đường mà mù thì tất cả lũ người mù đi theo đằng sau cũng đều rớt xuống vực sâu và tán thân bất mạng và cùng chết như nhau cả. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật thì chúng ta phải tu thật sự, tu là phải sửa thật sự, phải sửa thật sự. Đọc kinh á, chúng ta thấy Đức Phật nói về cảnh khổ ở trong địa ngục, các Bồ Tát và Diêm Vương quỷ thần nói về ở trong cảnh khổ của địa ngục, chúng ta phải biết sợ, phải tin rằng đó là có thật chứ không phải là giả. Có thật ở đâu, do đâu mà có thật? Do tâm của chúng ta tạo nên vậy, do nghiệp của chúng ta tạo nên vậy. Nghiệp chúng ta tạo nên, tâm chúng ta cảm nhận vậy. Cũng giống như sự đau khổ ngoài đời á, hay bất cứ một người nào đó, chúng ta không khéo biết tu tâm dưỡng tính, chúng ta gặp một cái chuyện buồn gì đó đến tột độ và chúng ta đau khổ, cái lúc đau khổ đó chúng ta thấy có hình tướng không? Ví dụ chúng ta yêu thương ai mà chúng ta phải chia lìa chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta yêu thương chồng chúng ta, hoặc là chồng yêu thương vợ, hoặc là chúng ta bố mẹ yêu thương con cái, hoặc con cái yêu thương bố mẹ, vân vân. Chúng ta yêu thương rất nhiều, muốn sống với người đó trọn đời đến đầu bạc răng long, muốn nhìn thấy nhau hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà bất chợt một người đó bỏ chúng ta ra đi, tức là chết đó, hoặc bệnh tật mà chết, hoặc là tai nạn mà chết, vân vân. Cái người đó bỏ chúng ta ra đi một cách là đột ngột, không kịp chăn chối một lời, không kịp chia tay nhau, thì chúng ta thấy cái sự đau khổ đó là đến là tột cùng. Càng yêu thương nhiều thì cái sự đau khổ về sự ái biệt ly đó càng lớn. Càng yêu lắm, thương lắm thì cái sự đau khổ càng lắm, sự buồn tủi càng nhiều. Nhưng cái buồn tủi, cái sự đau khổ đó có hình tướng không? Không có hình tướng, không có một chút hình tướng nào. Không có hình tướng nhưng mà tại sao chúng ta vẫn khổ? Cái cảnh giới ở trong địa ngục, Đức Phật nói ở trong kinh cũng tương tự như thế. Vốn nó không có hình tướng thật thể, như là tấm thân xác thịt của chúng ta ở thế gian này. Nhưng mà lúc đó khi chúng ta mất đi rồi, mất tấm thân này rồi, do cái nghiệp báo làm xấu ác ở đời trước, cho nên tự nhiên là tâm tính chúng ta cảm nhận thấy có những cái cảnh khổ như thế. Giống như trong giấc ngủ chiêm bao vậy. Giấc ngủ chiêm bao chúng ta biết là gì? Nó không thật có, nó không có hình tướng, nó không có thật thể. Nhưng mà nếu mà chúng ta chiêm bao thấy cái điểm vui mừng đến với chúng ta, ngay khi chiêm bao chúng ta cũng hoan hỉ, mà chiêm bao xong rồi chúng ta dậy chúng ta vẫn gì? Vẫn vui mừng. Nếu mà khi mà chúng ta không may mà chiêm bao thấy những cái giấc mơ xấu ác, khi chiêm bao chúng ta không biết là mình đang chiêm bao, chúng ta nghĩ đó như là cuộc sống thật đang hiện hữu với chúng ta, cho nên chúng ta sợ sệt, sợ toát cả mồ hôi, sợ thở ra, thở sồng sộc ra ở mũi ở miệng. Rồi nữa, khi tỉnh dậy rồi chúng ta biết là chiêm bao rồi, nhưng mà chúng ta còn sợ không? Vẫn sợ. Biết là chiêm bao rồi, tỉnh rồi, dậy rồi, kể câu chuyện đó với mọi người chung quanh trong gia đình chúng ta, người trong nhà bảo thôi chỉ giấc chiêm bao thôi, không sao đâu. Kể cả đến thì gặp các quý thầy, các quý thầy bảo là giấc mơ thôi, không sao đâu. Nhưng chúng ta vẫn cứ gì? Vẫn cứ sợ. Đó là do tâm, do nghiệp và do tâm cảm nhận. Đó. Không phải là cuộc sống bình thường, chúng ta mắt thấy, tai nghe, tay sờ, thân chạm xúc, nhưng mà nó vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta ngay trong cuộc sống này. Thế cho nên ở trong kinh Đức Phật nói có địa ngục không? Đức Phật nói có. Nhưng không phải là địa ngục do ai xây dựng lên, không phải là do 10 vị Diêm Vương xây dựng lên, cũng không phải là do một vị thần linh nào đó xây dựng lên, mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ điều đó. Cho nên ở trong đoạn kinh tháng trước chúng ta học Diêm La Vương, Diêm La Vương có rất nhiều các vị Diêm La Vương, nhưng mà chung quy lại có 10 vị Diêm La. Từ đệ nhất Điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị Điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam Điện Tống Bế Minh Vương, đệ tứ Điện Ngũ Quan Minh Vương, cho đến là để thập điện chuyển luân minh vương. Mười vị diêm vương này cai quản tất cả những cái sổ bạ sinh tử của chúng sinh ở dưới âm ti địa phủ, hay mình gọi là dưới quay âm đó. Mà dưới mười vị diêm vương này còn có các vị quỷ vương, như hôm trước chúng ta học, là những gì, những người giúp việc cho mười vị diêm vương này. Hay nói nôm na chúng ta dễ hiểu, như thời sở phong kiến ngày xưa, mười vị diêm vương này gọi là mười vị vua lớn nhất, mười vị vua của mười nước lớn, cai quản tất cả cảnh giới ở dưới quái âm ti Nam Tào địa phủ. Còn các vị chúa quỷ, các vị quỷ vương, dược xoa la sát vân vân đó, đều là những người, những vị quan giúp việc cho các vị diêm vương ở dưới đó, giống như trên trần gian chúng ta vậy. Các nước theo xã hội tư bản chủ nghĩa, thì người cao nhất thì thường là gì? Tổng thống. Dưới tổng thống thì còn cũng có gì, rất nhiều những người giúp việc như là các bộ trưởng. Những đất nước theo chế độ là cộng sản xã hội chủ nghĩa như chúng ta thì người cao nhất là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, vân vân. Nhưng mà dưới những vị đó là còn có gì? Các chủ tịch, bí thư tỉnh, bí thư chủ tịch tỉnh, rồi các bộ trưởng ở trung ương, vân vân. Rồi ban dưới nữa còn có các ban ngành giúp việc cho. Thì ở dưới cõi âm ti cũng có các bộ ban ngành giúp việc cho mười vị diêm vương như thế. Nhưng mà trong kinh nói là ở nhân gian của chúng ta có nhà tù không các quý vị? Nhân gian có nhà tù. Nhà tù do gì? Do con người xây nên. Nhà tù ở nhân gian là chính là do con người gây nên. Nhưng mà trong kinh Bộ Địa Tạng này Đức Phật nói là các địa ngục ở dưới quái âm không phải là do một ai xây dựng lên, cũng không phải là do diêm vương cử người xây nên, mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh tạo thành. Chúng ta thấy khác biệt ở cái hai cái chỗ đó. Các nhà tù ở thế gian thì do con người xây nên, có người sự chỉ đạo rõ ràng, có sự chỉ đạo rõ ràng. Bất cứ một quốc gia nào, những nhà tù về những tội phạm nghiêm trọng ở trong quân đội thì do gì? Do Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây nên. Còn những nhà tù ở dân sự ở thế gian chúng ta này do gì? Do Bộ Công an chỉ đạo xây lên và các bộ ngành liên quan chỉ đạo xây nên. Đó, cũng do con người tạo nên, nhưng mà để có cái sự chỉ đạo. Còn ở dưới quái âm đọa và trong các loại địa ngục, như ở trong kinh Đức Phật nói là do chính người đó tạo nên. Mỗi cá nhân, mỗi thực thể của chúng ta ở trên nhân gian này, từ loài người, trong kinh Địa Tạng nói trên từ chư thiên cơ, trên cao từ chư thiên quái sắc giới, quái vô sắc giới và quái dục giới, xuống đến nhân gian chúng ta này, nhẫn đến các loài súc sinh, cầm thú, bò bay, cựa quậy, như con trùng, con kiến nhỏ như thế, nếu như tạo tác những việc này, ác và đại ác thì cũng sẽ bị đọa lạc và tự họ xây dựng lên một cái cảnh giới khổ đau ở trong địa ngục, ở trong lương tâm của họ. Cảnh đau khổ trong địa ngục, ở trong lương tâm quá cao, cho nên nó biến hiện ra hình tướng. Hình tướng đó tuy là giả, nhưng mà người đó không cảm thấy là giả, giống như chúng ta ngủ chiêm bao vậy. Cảnh ở trong chiêm bao vẫn là giả, nhưng mà khi chúng ta đang chiêm bao, chúng ta không cảm thấy là giả, cho nên chúng ta vẫn gì? Vẫn thấy sợ sệt, vẫn thấy khổ đau, và vẫn thấy an lạc nếu như mà giấc mơ đó là vui sướng, đem lại tiền tài, công danh, của cải, sự nghiệp cho chúng ta thì chúng ta vui sướng. Báo hiệu một sự chết chóc, khổ đau, chia lìa thì chúng ta lo âu sợ sệt. Đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học vào cái phần tiếp theo của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Sau cái phần mà Diêm La Vương tắc bạch với Đức Phật, nói với Đức Phật về cảnh giới khổ đau của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tạo tác những việc ác mà bị đọa lạc đó. thì phải như thế nào? Hôm trước chúng ta đã học rồi, các quý vị có thể về để xem lại những cái bài giảng trước và nói sơ qua một chút về cái phần tiếp theo. Sau khi Diêm Vương mà tác bài xong thì lúc bấy giờ có một vị quỷ vương tên là Ác Độc Quỷ Vương, liền từ chỗ ngồi cung kính đứng dậy chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, các quỷ vương chúng con ở cõi Diêm Phù Đề số đông nhiều vô lượng. Đó. Một vị quỷ vương tên là Ác Độc, sau khi mà nghe Đức Phật trả lời Diêm La Vương thì một vị quỷ vương có tên là Ác Độc. Vì sao lại gọi là ác độc? Vị này á, vì muốn cảnh tỉnh cho chúng sinh. Chúng ta thấy đó, Ác Độc Quỷ Vương ở đây chính là muốn cảnh tỉnh cho chúng sinh. Thấy chúng sinh ở trong cõi nhân gian này làm nhiều việc ác quá mà không phản tỉnh. Họ không biết sợ sệt. Họ cho rằng á, không có nhân quả thiện ác báo ứng gì cả. Người làm ác mà có đầu óc á, thì vẫn cứ giàu có, vẫn cứ thọ mạng, vẫn cứ sung sướng an nhàn như thường. Còn người mà làm thiện á, mà không có đầu óc kinh doanh tính toán á, thì vẫn nghèo hèn, vẫn bệnh tật, vẫn chết chóc, vân vân. Cho nên á, vì vậy á, mà phải có gì ạ? Phải có một vị quỷ vương chủ về cái sự này. Cái sự này là sự gì? Sự này tức là khiến cho chúng sinh nó phải bị bệnh tật, nó phải bị ốm đau, nó phải bị chết chóc, nó phải bị chia lìa, nó phải bị đau khổ. Chính là để cảnh tỉnh cho nó biết đấy, răn dạy cho nó đấy, để nó biết đấy. Như ở thế gian chúng ta gọi là dùng pháp luật để cai trị lòng người đó, để giáo hóa người dân đó. Nếu không có pháp luật đó, thì những kẻ ác, những kẻ đầu bò đầu biếu đó, nó vác dao vác súng, nó đi ra ngoài chợ, ra ngoài đường, gặp nhà ai nó cũng vào, nó gì dí súng dí dao vào cổ, nó cướp bóc hoặc nó chém giết đó. Thế như vậy là loạn rồi còn gì nữa. Cho nên phải có pháp luật. Mà pháp luật đó, thì người thực thi pháp luật chính là có những cơ quan chuyên ngành, chuyên trách của quốc gia đó, nhà nước đó thành lập lên và để quản lý, điều hành cái vấn đề đó. Như Việt Nam chúng ta như là Bộ Công an, như là Tòa án, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở dưới Quay Âm thì cũng có những vị đó, cụ thể như là Ác Độc Quỷ Vương này. Sau khi mà Diêm La Vương bạch Phật, Phật trả lời Diêm La Vương xong, Ác Độc Quỷ Vương do được nương nhờ vào thần lực của Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát, do cái nhân tu việc thiện ở đời trước, cho nên trong pháp hội này cũng được đến tham dự pháp hội Đức Phật Thuyết Kinh Địa Tạng ở tại nội viện cung trời Đao Lợi, tại diệu pháp đường của cung trời Đao Lợi. Và bây giờ quỷ vương Ác Độc bạch với Đức Phật rằng á, các quỷ vương chúng con ở cõi Diêm Phù Đề nhiều đến số vô lượng, tức là nhiều lắm, không thể tính đếm hết được. Nhiều như vậy thì ai làm người làm chủ? Thì Ác Độc Quỷ Vương này là người dẫn dắt tất cả các loại quỷ vương đó. Hay nói như ở xã hội người ta hay nói nôm na cho dễ hiểu được, Ác Độc Quỷ Vương đây chính là một vị đại ca. Chúng ta biết đại ca gọi là gì không? Tức là chỉ cho xã hội đen đó mà. Ở ngoài đời gọi xã hội đen hay là thế giới ngầm á, thì cái người cao nhất thì họ thường là gọi là đại ca. Thì ở đây, trong tất cả các vị quỷ vương có mặt ở trong cái pháp hội Đức Phật Thuyết Kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi, có vô lượng các vị quỷ vương, thì cái vị dẫn đầu của các vị quỷ vương mà chuyên hay làm việc ác để dùng các phương tiện ác để cảnh tỉnh cho chúng sinh á, thì vị quỷ vương là Ác Độc Quỷ Vương là chúa của các loại quỷ này. Loại nôm na chúng ta dễ hiểu hay còn gọi là đại ca cho các loại quỷ này, nhiều đến vô lượng. Rồi á, ác độc quỷ vương nói đó, các loại quỷ vương của chúng con rất nhiều, hoặc có loài quỷ chỉ thích làm việc thiện để giúp đời. Đấy. Có những quỷ vương chỉ thích làm việc thiện giúp đời, chỉ thích làm việc thiện giúp đời thôi. Vì sao mà chỉ thích làm việc thiện giúp đời? Quỷ nhưng mà lại làm việc thiện giúp đời, không làm một chút việc ác nào. Thì chúng ta biết quỷ cũng có gì? Có quỷ họ tu Phật, quỷ cũng có những quỷ gì? Họ muốn mong thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Cái lòng từ bi của quỷ á, mà những vị quỷ vương như thế này họ chẳng kém gì loài người chúng ta. Loài người chúng ta không biết mà, người cũng có người, người thiện cũng có người ác. Có những người sinh ra đã biết hướng tới cái thiện rồi, lớn lên cho đến trưởng thành nhắm mắt xuôi tay không bao giờ nghĩ tới việc ác, không bao giờ nói những lời ác và không bao giờ hành động những hành động ác. Ngược lại, cũng có những con người từ khi sinh ra đã bắt đầu ác, lọt lòng mẹ nó đã ác, lớn lên một chút nó là càng ác hơn, trưởng thành thì nó lại càng gì ác hơn nữa, ác cho đến khi nhắm mắt xuôi tay nó vẫn cứ ác. Cho nên ở đây ác độc quỷ vương mới bạch với Đức Phật rằng á, họ hàng nhà quỷ vương, nhà quỷ của chúng con có rất nhiều, có những loài hoặc có những vị quỷ á, thì chỉ thích làm việc thiện để giúp đời thôi. Nhưng á, hoặc cũng có loại quỷ chuyên làm ác hại người. Quỷ vương vô độc nói cũng có loài quỷ chuyên làm ác hại người, có những con quỷ á, chuyên làm ác hại người. Thế nào gọi là quỷ làm ác hại người? Những hạng này là chúng ta phải tránh xa nó. Vì sao phải tránh xa? Đức Khổng Tử là cái người sáng lập ra đạo Nho ở Trung Quốc á. Ở trong kinh lễ á, Ngài nói là gì? Kính quỷ thần nhi viễn chi. Đó, kính quỷ thần nhi viễn chi. Tức là đối với quỷ thần á, phải cung kính, nhưng mà phải lánh xa họ. Cung kính nhưng mà lánh xa họ. Kính quỷ thần như viễn chi, tức là đối với quỷ thần phải cung kính nhưng mà phải lánh xa họ. Vì sao phải lánh xa họ? Vì quan niệm của người xưa cũng như người nay chúng ta thấy không có xa. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần những bậc thiện tri thức thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành con người lương thiện, trí tuệ. Gặp con người ngu si đần độn và độc ác thì dần dần chúng ta cũng sẽ nhiễm cái tập khí độc ác, ngu si và đần độn của họ mà thôi. Cho nên các cụ ngày xưa mới mượn cái câu ca dao tục ngữ nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như thế. Cho nên Khổng Tử dạy các hàng đệ tử của mình và dạy cho khắp những người ở nhân gian, nói là đối với quỷ thần cung kính nhưng đừng có gần gũi. Tất nhiên ở đây là gì? Đối với quỷ thần đây là quỷ thần ác, gọi là những ác quỷ thần. Nhưng mà bây giờ ở thế gian chúng ta thấy do vô minh, do nghiệp chướng, do si mê, do chấp ngã, chấp ái, cho nên là chúng ta không nhận ra được đâu là chính và đâu là tà. Vì sao? Vì chính con người ta cũng gì? Cũng ham thích làm những việc ác rồi. Thích sát hại chúng sinh, thích ăn thịt uống huyết chúng sinh, nuôi thân mạng của mình trên tính mạng của các loài chúng sinh nhỏ bé khác, thậm chí là những loài chúng sinh to lớn hơn. Cả đời nó cống hiến công lao sức lực của nó cho chúng ta như con trâu con bò, là những loài vật rất thân tình với chúng ta. Ngày xưa con trâu con bò là cái sức kéo chính của người nông dân, đem lại chính bát cơm manh áo cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta cảm thấy không lợi dụng được nó nữa, hoặc là có một việc gì đó cần dùng vào hơn, chúng ta sẵn sàng đem bán nó, đem giết nó để lấy thịt để ăn. Hay thậm chí chúng ta thấy bây giờ xã hội bây giờ họ cổ vũ cho những cái lễ hội rất là độc ác. Ví dụ như là ở bên quê hương nơi Đức Phật đản sinh, đó là đất nước Bhutan bây giờ. Chúng ta thấy đất nước đó họ tổ chức một cái lễ hội gọi là lễ hội tế thần, tế châu. Mỗi một năm họ tế hội, dâng một cái lễ tế thần như thế, ước tính khoảng có đến 50.000 con trâu trở lên bị giết trong cái ngày, trong mấy ngày lễ hội đó. Trong cái tuần lễ hội đó thì có khoảng 50.000 con trâu, và có đến hàng trăm nghìn các loài vật nhỏ bé hơn như là chó, là gà, là lợn, vân vân. Một cái lễ hội nó độc ác như vậy. Con trâu đang mạnh khỏe, đem dắt đến một cái cánh đồng đó, một cái bãi đất trống rộng lớn hàng mấy chục ha đó, lễ hội của họ hàng trăm nghìn người tham dự. Dắt con trâu vào đó xong dùng những cái vị lực sĩ thật là khỏe, dùng cái dao to như cái kiếm ngày xưa, gọi là cái đại đao đó, chặt một nhát, đứt cổ, đầu đi đằng đầu, thân đi đằng thân, và chết luôn tại chỗ. Và họ cho đó là cái lễ tế thần tốt nhất, được các vị thần linh bênh hộ độ trì, che chở cho họ. Nên chúng ta biết rằng á, năm ngoái hay năm nay nhỉ, một trận động đất, năm nay đúng không? Mới năm nay thôi. Một trận động đất 7-8 độ Richter xảy ra ở tại đất nước của họ, và cái số lượng người chết của họ giống như là những con trâu bị giết trong cái ngày lễ tế thần vậy. Và các nhà bảo vệ môi trường, các nhà bảo vệ động vật hủy và hoại thế giới, họ xem lại những cái hành động, những cái buổi lễ tế thần của người dân đất nước đó. Và so sánh lại, họ thấy rằng á, cái việc làm ác đến tột độ như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái sự chết chóc cũng tương ứng như thế. Rồi chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam chúng ta còn một số những cái lễ hội, họ gọi là lễ hội rất là độc ác, mà kể cả như các tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới, yêu chuộng các loài động vật trên thế giới, họ cũng lên tiếng. Họ còn gửi thư cả về Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta nữa. Ví dụ như là lễ hội là chém lợn ở Bắc Ninh, Bắc Giang chẳng hạn. Rồi là cái lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên chẳng hạn. Rồi cái nhiều cái lễ hội chọi trâu bây giờ chẳng hạn. Ngày xưa, cổ xưa chúng ta biết là cũng có lễ hội chọi trâu. Nhưng mà lễ hội chọi trâu của cha ông, của các cụ ngày xa chúng ta cổ xưa chọi trâu để tìm ra một con trâu khỏe nhất. Con trâu khỏe nhất đó ra để làm gì? Không phải để thịt như bây giờ. Con trâu khỏe nhất ra là được làm cái biểu tượng cho người nông dân. Và cầu mong á, Phật Thánh các vị thần linh á, gia hộ cho một mùa màng bội thu. Cổ xưa chúng ta biết là cái lễ chọi trâu, họ chọi trâu như vậy để tìm ra những cái con trâu khỏe mạnh nhất để đem kính cáo lên các vị thần linh Phật Thánh mười phương, nhưng họ không giết. Nhưng bây giờ vài chục năm, thậm chí là 100-200 năm trở lại đây, lễ hội chọi trâu để làm gì? Chọi trâu thì cả con thắng con thua đều giết sạch, cả kẻ thắng kẻ thua đều vào nồi của những người đi xem chọi trâu hết, trở thành một cái trò vui tiêu khiển cho con người, trở thành những cái trò kinh doanh trên sự đau khổ của các loài động vật gần gũi với chúng ta. Chúng ta biết để nuôi được một con trâu, để thành con trâu chọi nó sống gì, phải đến
2-3 năm ở với quan, với cái người chủ dạy nuôi dạy đó. Nhưng khi được tiền một cái, họ sẵn sàng là bỏ lại luôn. Vì sao? Cái con trâu bình thường mà cứ vào được khoảng độ vòng 3, vòng 4, bình thường bán con trâu có khi nó chỉ được khoảng 20 triệu, 30 triệu thôi. Nhưng mà đem nó mổ, nó giết, nó thịt, nó bán được vài trăm triệu. Con trâu mà vào được vòng chung kết á, thì con trâu nó phải được hàng tỷ luôn. Cho nên là thi nhau đi nuôi trâu để làm cái nghề chọi trâu đó. Con người ta ác độc vô cùng. Hôm trước có một Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà gì, chưa phải là người đi quy Tam Bảo hay đến chùa thôi. Đi đến đây á, nói với thầy là hôm rồi đi dự cái lễ chọi trâu ở dưới Đồ Sơn Hải Phòng, không thể mua được, muốn là mua được 1-2 cân thịt trâu để cái con trâu thắng ấy, con trâu giải nhất ấy, để về để biếu cho bố mẹ, để mong cho bố mẹ ăn, bố mẹ khỏe. Nhưng mà không thể mua được, mặc dù chú đó làm cái nghề an ninh rồi, gọi là làm công an rồi mà còn không mua được, làm ở bộ công an nó không mua được, có nghĩa là không có suất, chưa đến suất, vì chức cũng còn nhỏ nhỏ cho nên chưa đến suất. Bỏ 50 triệu một cân thịt trâu cũng không mua được. Chúng ta thấy mục đích của họ để làm gì? Đi đến đó để vui chơi, giải trí, và thậm chí là còn cá cược với nhau. Đấy là một hình thức cá cược. Xong rồi con thua thì con thua cũng giết, mà con thắng cũng giết. Đấy, cho nên chúng ta thấy vì ở đời có những kẻ ác như thế. Ác mà không biết là họ ác, họ vẫn cứ cho là họ thiện. Họ cho rằng đó là gì? Tập tục, là văn hóa, là bản sắc văn hóa của địa phương. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái văn hóa, thế nào là bản sắc văn hóa? Văn hóa nó có gì? Khi đã nói đến văn hóa là nó là cái nét đẹp, truyền thống của dân tộc, chứ không phải là cái sự xấu ác như thế. Và chúng ta biết rằng bây giờ cái từ bản sắc văn hóa, truyền thống bị lạm dụng, cái từ đó bị lạm dụng rất nhiều. Họ hiểu sai về cái điều đó. Những cái việc ác họ cũng cho là bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Vậy thì cái dân tộc mình, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam mình là toàn cái ác hay sao? Toàn những bản sắc văn hóa ác hay sao? Cha ông của chúng ta từ xưa tới giờ toàn là kẻ ác hay sao? Cho nên họ dùng từ không chuẩn. Họ dùng từ không chuẩn vào đó. Con người ta thì luôn luôn hướng đến cái thiện. Tổ tiên bất cứ một dân tộc nào đều hướng dẫn con người ta đến cái thiện, cái nét đẹp. Cái nét đẹp của cái sự thiện đó, tốt đẹp đó, đó mới là bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Còn cái sự chết chóc, mua vui trên cái sự chết chóc, chia lìa của đồng loại cũng như là các loại động vật gần gũi bên cạnh chúng ta, nhất như là những cái lễ hội mà chúng tôi nói đó. Đấy chắc chắn, hiểu đúng nghĩa thì không phải là bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Đấy chỉ là một cái bộ phận mê tín dị đoan của một số cư dân ở trong cái khu vực đó mà thôi. Dần dần nó có tiền, xong rồi nó mở rộng ra. Và chúng ta biết là ngày xưa chỉ có lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, nhưng bây giờ chúng ta biết là lễ hội chọi trâu mở ra khắp nơi. Vì sao? Vì có tiền. Ở ngay cái huyện gần thị xã Sơn Tây chúng ta này, xin tôi không được nói tên, gần thôi, gần sát nách với thị xã Sơn Tây chúng ta này, chúng ta đi ngoài đường 32 chúng ta thấy có cái biển quảng cáo to tướng, làm cả một cái biển quảng cáo to tướng rộng hàng chục mét, rộng hàng chục mét vuông để quảng cáo cho cái lễ hội mà gì mà mới mở ra mấy năm nay. Mà mấy cái chú lái xe của tôi đi, nó đi dự một buổi và nó về nó nói rằng á, các vị biết một cái vé vào á, là xem ngay vòng đầu thôi, một cái vé vào đã 100.000 đến 200.000 rồi, bán ra thì chỉ 50.000 thôi, nhưng mà để mua lại để vào xem được thì phải 200.000. Và một cái lần bán vé như vậy ít ra nó được đến 3-5 tỷ rồi. Cho nên tiền, có tiền và lao nhau vào, và quan trọng nhất là cá độ. Những cái thế giới ngầm ở bên ngoài nó cá độ, nó mua vui với nhau. Cho nên bây giờ là các nơi, nguyên cái tỉnh Hà Tây cũ chúng ta bây giờ phải có đến hơn chục quận huyện là mở ra cái lễ hội đó. Ở trên Phúc Thọ, Phú Thọ bây giờ là cũng mở lại ầm ĩ lên rồi. Mà xem trên báo, trên báo chí truyền hình chúng ta thấy bây giờ họ đi lại cổ vũ cho cái sự đó. Cho nên là sống mê lạc, vì mê lạc như vậy cho nên có đau khổ, mà họ không nghĩ rằng họ làm sai, họ cũng nghĩ là họ làm đúng, đúng với bản sắc văn hóa của dân tộc. Đấy là bản sắc văn hóa của dân tộc. Cho nên những cái người mà thực thi pháp luật, họ cũng không mạnh dạn và không hiểu, thậm chí họ hiểu nhưng mà họ không dám mạnh dạn. Tát nước theo mưa, cái gì dân thích thì thấy có lợi thì cứ để cho nó làm, chả mất cái gì cả. Đó. Đấy cũng là một cái chúng ta thấy từ xưa đến nay, bất cứ một quốc gia nào, một dân tộc nào, một đất nước nào và một chế độ nào mà để cho những cái việc ác nó quá lớn mạnh thì quốc gia, đất nước, dân tộc đó chuẩn bị đến lúc diệt vong vậy, từ xưa cho đến nay. Vì sao? Vì quá nhiều những kẻ ác, khi mà những kẻ ác mà loạn lạc lên đó thì không thể dẹp bỏ được nữa, không thể dẹp được. Vì vậy mà Đức Phật đó, dạy chúng ta ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận là phải hướng con người ta đến cái sự toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Sống là phải biết yêu thương đồng loại, yêu thương các loại chúng sinh như yêu thương chính bản thân mình, coi mạng sống của họ cũng như mạng sống của mình. Chúng ta làm được như thế thì chắc chắn trên đời này không có các vị ác độc quỷ vương xuất hiện. Ở xã hội không còn có lao tù ngục, ngục tối. Cho nên ở đây thì chúng ta mới thấy rằng vì sao mà có các loài quỷ ác chuyên làm các việc ác. Vì con người của chúng ta, chính con người của chúng ta tạo lên những loài quỷ ác đó. Vì sao mà chúng tôi nói là chính con người tạo lên loài quỷ ác? Vì con người chúng ta khi còn sống ở đời, chúng ta ác, sát sinh hại vật, giết chóc đồng loại, rồi giết chóc các loài sinh linh nhỏ bé và yếu thế hơn chúng ta. Cho nên sau khi nó chết, nó thù oán chúng ta, nó kỳ oán chúng ta. Trước khi nó chết, thần thức của nó không được hoan hỷ, không được vui vẻ. Cho nên sau 49 ngày nó không thoát hóa đầu thai làm người, làm trời được. Vì vậy mà nó ở trong thế giới tâm linh quỷ thần đó. Mà làm quỷ thì nó gì? Nó đi tìm chúng ta để báo thù, đi tìm chúng ta để đòi nợ. Trong kinh Phật gọi là oan gia trái chủ đó. Đấy, oan gia trái chủ ở đâu? Chính quỷ thần đó. Vì sao thỉnh thoảng lại có nhiều người điên điên khùng khùng chạy đến chùa? Vì đời trước sát sinh hại vật nhiều vậy. Vì sao mà cầu cúng chưa mãi không khỏi? Vì tạo vô lượng tội ác ở đời trước vậy. Vì sao đến tôi bảo tôi làm lễ mà tôi chưa làm cho, hoặc tôi không làm cho? Có những trường hợp tôi không bao giờ lễ cho, vì tôi biết rằng cái trường hợp này ở đời trước tạo vô lượng tội ác. Phật cũng không độ được thì huống chi là tôi. Bảo họ làm thiện thì họ không muốn, họ cứ bảo làm sao đó, thầy làm cho một cái lễ mà cho họ phải khỏi luôn được. Tôi bảo tôi bó tay. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bó tay, A Di Đà Phật cũng bó tay, và Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng bó tay, huống chi là tôi. Vì sao? Vì nghiệp tự họ gây lên thì phải tự họ phải cởi bỏ cái nghiệp đó. họ phải ăn năn hối cải, hỏi phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, thì cái nghiệp đó nó mới tiêu được. Nhưng mà họ làm những việc đó thì họ lắc đầu ngay ngoài bảo là thời gian không có, tuổi còn trẻ, đọc kinh thì ngạ, thời gian thì bận, không thể đọc kinh được, không thể tu việc thiện được. Vậy thì chịu rồi. Đến Thích Ca Mâu Ni Phật có dùng 100.000 hóa thân đến thì cũng chịu rồi, không thể dạy bảo, không thể giáo hóa được người đó. Thế cho nên bảo tôi làm lễ thì tôi cũng chịu luôn, bởi vì có lễ thì tôi biết là có lễ cũng không khỏi, mà tôi mà lễ cho mà không khỏi thì cái niềm tin vào Phật pháp của họ lại càng mất đi. Các quý vị càng mất đi. Họ nghĩ rằng gì? Nghe mọi người nói rằng á, sư phụ của chùa Khai Nguyên giỏi lắm, vậy mà đến sư phụ lễ cho vẫn không khỏi. Họ nghe nói rằng Phật pháp là màu nhiệm lắm, linh thiêng lắm, màu nhiệm lắm, cầu được ước thấy, tại sao bây giờ họ cầu mãi mà không được như ý? Cho nên không chỉ họ coi thường ông sư ở chùa Khai Nguyên, các sư ở chùa Khai Nguyên, mà thậm chí còn coi thường cả Phật, cả Bồ Tát nữa, nói rằng Phật không linh, Bồ Tát không thiêng, Phật Bồ Tát không có một năng lực gì để giải trừ nghiệp chướng cho chúng sinh cả. Trên thực tế chúng ta biết là Phật Bồ Tát thì có vô lượng thần lực, vô lượng thần thông, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, nhưng mà Ngài cũng nhìn gì? Nhìn trên phương diện là nhân quả mà hóa độ. Chúng sinh gieo nhân ác ở đời trước thì bây giờ phải thực sự ăn năn hối cải, gieo nhân thiện ở đời này để trả cái nhân xấu ở đời trước. Quả báo ác hiện tiền bây giờ chính là nhân xấu của đời trước chúng ta tạo nên. Sở dĩ bệnh tật, sở dĩ điên khùng, sở dĩ loạn tâm là do đời trước gây vô lượng tội lỗi. Nay phải tự ăn năn sám hối. Những oan gia trái chủ kia họ tha cho mình, rồi cùng khuyên họ tu tập với mình. Khi mà họ hoan hỉ, họ đồng ý, thì chúng ta từ từ sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi bệnh thôi. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật 100% vừa xảy ra ở tháng trước thôi. Có một bạn sinh viên đang theo học năm 3, năm 4 ở Hà Nội. Vừa qua bạn lên đây tham dự cái pháp hội tháng trước, tức pháp hội tháng 8 ấy. Bạn lên tham dự pháp hội khóa tu địa tụng kinh địa tạng 7 ngày. Vì sao bạn lên? Vì bạn bị một cái căn bệnh là quái ác. Tự nhiên hai cánh tay này nó cứ sần sùi và nó chóc vảy ra. Đau ngứa vô cùng, mùi hôi thối, tanh hôi nồng nặc. Đi khám, đi bệnh viện Gia Liễu khám, các bác sĩ giỏi nhất họ nói rằng cũng không phải là tổ đĩa, không phải là vảy nến, không phải á sừng, vân vân. Cho nên hàng năm nay rồi các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Gia Liễu Trung ương cũng cho thuốc, khám bệnh cho thuốc cũng không khỏi. Nó chán quá, bệnh tình thì mỗi ngày mà nặng. Nó chỉ mọc ở hai tay thôi, thân thể không sao, chỉ có hai tay. Và khi nghe bạn bè nói rằng, nó xem trên mạng và nghe bạn bè nói rằng ở trên chùa Khai Nguyên các quý thầy đang tụng kinh địa tạng mỗi tháng có một tuần để lên đó để tụng kinh để sám hối xem thế nào. Thế anh cha mới xin nghỉ học và lên chùa tham dự khóa tu kinh địa tạng tháng 8 vừa rồi một tuần. Trong một tuần đó thì cái ngày thứ 6, thứ 7 á, nó nghe thầy giảng về cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có thể tiêu trừ nghiệp chướng nếu như đất nhất tâm. Nhất tâm tức là một lòng á, không nghi ngờ, không nghi mình, không nghi kinh và không nghi Phật, không nghi Bồ Tát, không nghi thầy giảng là không đúng. Một lòng một dạ nó chí thành chí kính, nghe pháp tụng kinh. Và đến ngày thứ 7 nó phát nguyện rằng á, nếu cái bệnh ở trên hai cánh tay của nó mà do nghiệp chướng ở đời trước nó gieo trồng, nó gây tạo, Thì nguyện rằng trong 7 ngày tụng kinh niệm Phật này, họ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng này, như thầy nói công đức vô lượng. Tụng hết một bộ kinh là được sinh lên trời 100 lần ở quái trời đau lợi và vĩnh viễn không còn đọa đường ác nữa. Nhưng nó phát nguyện rằng á, nó chưa nhận cái đó. Tất cả những công đức tụng kinh 7 ngày này nó không nhận được sinh lên trời, không được sinh cái gì cả. Nó chỉ nguyện là bao nhiêu cái tội ác của nó ở đời trước kiếp trước gieo trồng gây tạo đều là nguyện là đem hồi hướng hết cho những oan gia trái chủ đời trước kiếp trước của nó gây tạo. Những oan gia trái chủ của nó gây tạo mà đang đau khổ đó được giải thoát hết thì còn bao nhiêu công đức thì nó mới thọ nhận. Và nó nguyện rằng á, nếu mà các oan gia trái chủ mà hoan hỷ, nghiệp chướng được tiêu trừ ấy, thì nguyện cái căn bệnh trên tay của nó dần dần sẽ thuyên giảm, gặp thầy gặp thuốc và sẽ chữa khỏi được cái hai cánh tay của nó. Cậu ta phát nguyện như vậy thì đến hết ngày thứ 7 thì thấy cái, những cái vết thương trên tay là nó thâm thâm lại và nó đỡ đi một chút nhưng mà vẫn chưa khỏi. Rồi hết ngày thứ 7 mọi người ra về thì nó chưa ra về mà cậu ta ở lại để dọn dẹp với các sư, các bác, các cô ở trong chùa. Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó, đến sang ngày thứ 8 cậu ta mới về. Cậu ta về thì cậu ta thấy là cũng đỡ đi một chút. Nhưng mà đến tối ngày thứ 8 nó ngủ. Qua có một đêm các quý vị. Qua một đêm ngủ thì nó cũng không biết là nó đã khỏi bệnh. Sáng sớm hôm sau đi vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà đánh răng rửa mặt. Thì khi đó nó mới, khi đánh răng rửa mặt xong nó mới thì sắn cái tay áo lên để nó rửa tay á. Thì nó giật mình, nó không tin vào mắt mình nữa. Sắn cái tay áo lên, tất cả những cái vảy mà nó chóc, những cái vết thương lở loét ở trên tay của nó, qua có một đêm ngủ thôi mà khỏi hết 100%. Mà nó cảm động quá, nó khóc rưng rức ở trong nhà tắm. Và nó phát nguyện rằng á, từ bây giờ trở đi cho đến hơi thở cuối cùng, nó sẽ phát nguyện là gì? Đọc tụng bộ kinh Bồ Tát Địa Tạng này trọn đời. Và rồi á, nó phát nguyện là ăn chay từ ngày hôm đó. Một cậu thanh niên, một cậu sinh viên, tuổi trẻ như thế, khi gặp Phật mà được sự gia trì của Phật Pháp, của Bồ Tát Địa Tạng, họ làm được như vậy. Học đạo á, thì cốt là phải ở lòng tinh thành, thành kính. Và chúng ta thấy là cái sự thành kính phải thể hiện bằng hành động thực thụ. Đó là tu tập. Phật Bồ Tát dạy chúng ta thế nào, chúng ta y giáo phụng hành, cứ thế mà làm. Vì sao tôi biết câu chuyện đó? Vì hôm rồi khóa tu sinh viên vừa rồi, cách đây khoảng hơn một tuần, tuần trước ạ, vừa tuần trước thôi, bạn đã nhớ cái công ơn mà Phật Bồ Tát gia trì cho, nhớ công ơn của các sư bảo ban cho tu tập, cho bạn lên tham dự khóa tu, nhưng mà sợ không dám nói với thầy, thầy còn chưa biết mặt. Gặp các sư ở trong chùa và khi mà khóa tu xong á, bạn ấy kể lại, bạn nói rằng con rất muốn đem cái câu chuyện mầu nhiệm của Phật Pháp, mầu nhiệm của việc